là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Hôm nay thứ Năm, ngày 30 tháng 12 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày 4 tháng 1 tới.
Yêu cầu ngân hàng giảm thêm lãi suất cho vay lĩnh vực ưu tiên, đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đưa ra trong hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2022 diễn ra chiều qua tại Hà Nội.
Hà Nội yêu cầu không để dịch bùng phát dịp lễ Tết.
Đến năm 2025, 98-100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch.
Công đoàn viên chức thành phố trao hỗ trợ, động viên đơn vị tuyến đầu chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội.
Phần tin thế giới có những thông tin Nhật Bản tham gia đường dây nóng của các bộ trưởng quốc phòng ASEAN.
Canada cho phép nhân viên thiết yếu mắc COVID-19 được làm việc.
Ít nhất 31 thợ mỏ đã thiệt mạng và 8 người khác mất tích trong một vụ sập mỏ vàng tại Sudan. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Kính thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua tại thủ đô Hà Nội đã diễn ra hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp. Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. 5 năm vừa qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung và thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hai ban chỉ đạo về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng và công tác tư pháp và các đơn vị hữu quan, việc thực hiện quy chế đã đạt được những kết quả nổi bật như nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Đảng và Nhà nước, tổ chức sơ kết, tổng kết nhiều chỉ thị và nghị quyết của Đảng, từ đó ban hành nhiều chủ trương chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền trong giai đoạn mới. Tập trung tham mưu kiện toàn tổ chức và hoạt động của các cơ quan nội chính ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Phối hợp chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác về thi hành án dân sự, nhất là các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo đạt hiệu quả cao, tỷ lệ tài sản thu hồi tăng, trao đổi và cung cấp nhiều thông tin hai chiều về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng cũng như cải cách tư pháp. Tại hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị trong thời gian tới, hai cơ quan cần tiếp tục phối hợp trên tinh thần hợp tác và trách nhiệm. Theo đó, hai cơ quan chủ động tăng cường phối hợp nghiên cứu sâu, tiếp tục tham mưu có chất lượng hơn nữa với Đảng và Nhà nước trong việc cụ thể hóa, thể chế hóa nội dung nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng về chủ trương, chính sách, định hướng lớn về nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp, kiên quyết không để xảy ra tình trạng lợi ích nhóm hoặc là lợi dụng hợp tác quốc tế để tác động, hướng lái chính sách và pháp luật.
Thưa quý vị các bạn, ngành ngân hàng cần tiếp tục cắt giảm chi phí hoạt động, tìm giải pháp giảm thêm lãi suất cho vay, nhất là trong lĩnh vực ưu tiên, nhằm hỗ trợ người dân doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, mở rộng phát triển trong năm 2022. Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đưa ra trong hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2022 diễn ra chiều qua tại Hà Nội. Trong năm 2022, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng chủ động, linh hoạt, bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, nhằm kiểm soát chặt chẽ lạm phát, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt, nguồn vốn sẽ được tập trung vào khu vực sản xuất, siết chặt cho vay, các lĩnh vực rủi ro như chứng khoán, bất động sản. Bà Nguyễn Thị Hồng, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho rằng.
Nâng cao khả năng thích ứng với những diễn biến kinh tế tiền tệ trong nước và quốc tế, quán triệt phương châm mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn hiệu quả, tập trung vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và kiểm soát tín dụng vào những lĩnh vực rủi ro, triển khai có hiệu quả việc tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng, xử lý các ngân hàng yếu kém, thúc đẩy chuyển đổi số.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định, năm 2021, ngành ngân hàng đã triển khai đồng bộ kịp thời các giải pháp như miễn giảm lãi suất, cơ cấu nợ để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ngành ngân hàng đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ, nhất là giảm lãi suất cho vay mới, giúp người dân doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh, giúp GDP năm 2022 vượt 6,5% mà Quốc hội đã giao. Ngành ngân hàng cũng phải tập trung xử lý, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, phấn đấu trở thành các định chế tài chính ngang tầm khu vực và quốc tế, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu.
Phấn đấu là tiếp tục là thêm, giảm thêm cái mặt bằng lãi suất cho vay, phấn đấu đối với các lĩnh vực ưu tiên, nâng cao chất lượng tín dụng và hướng cái dòng vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh, thì thúc đẩy phát triển các dự án kết cấu hạ tầng, triển khai hiệu quả các cái chương trình tín dụng chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng yêu cầu ngành ngân hàng đẩy mạnh phát triển tín dụng tiêu dùng, góp phần quan trọng đẩy lùi tín dụng đen. Ngành ngân hàng cần giữ vững vị trí đi đầu trong chuyển đổi số, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần công khai minh bạch tài sản của các tổ chức cá nhân.
Thưa quý vị và các bạn, theo dự kiến, chương trình kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 sẽ được khai mạc vào ngày 4 tháng 1 năm 2022. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ họp trực tuyến cả kỳ qua cầu truyền hình từ nhà Quốc hội, gồm cả đoàn Hà Nội tới 62 đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau phiên chủ bị để thông qua chương trình kỳ họp, 9 giờ sáng ngày 4 tháng 12 sẽ khai mạc kỳ họp bất thường được phát thanh truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước cùng theo dõi. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét 4 nội dung quan trọng do Chính phủ trình. Đó là dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, chương trình đầu tư dự án xây dựng công trình cầu đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Quốc hội xem xét thảo luận về một số dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt, luật thi hành án dân sự và dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế và chính sách đặc thù về phát triển thành phố Cần Thơ. Các đại biểu sẽ thảo luận ở tổ và thảo luận trực tuyến về các nội dung này trước khi biểu quyết thông qua tại phiên bế mạc sẽ được diễn ra vào ngày 11 tháng 1 năm 2022.
Sáng nay tại Hà Nội đã khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Hơn 500 đại biểu thay mặt cho hơn 27.000 hội viên nhà báo thuộc 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố, 19 liên chi hội và hơn 200 chi hội trực thuộc đại diện ý chí, nguyện vọng, tình cảm và quyết tâm của hội viên cả nước gửi về đại hội nhằm xây dựng hội và nền báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng phát triển. Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, Đại hội sẽ đánh giá kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 10 Hội Nhà báo Việt Nam, kiểm điểm đánh giá việc thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ về công tác báo chí nêu trong nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng, 15 năm thực hiện chỉ thị 37 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 9 về nâng cao vai trò chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới, triển khai thực hiện chỉ thị số 43 ngày 8 tháng 4 năm 2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Đại hội sẽ tập trung thảo luận xây dựng hoàn thiện báo cáo chính trị của Ban chấp hành, thảo luận sửa đổi bổ sung và thông qua điều lệ hội và các văn kiện quan trọng khác trình đại hội. Đại hội sẽ tiến hành nhiệm vụ hết sức quan trọng là bầu Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm những nhà báo có phẩm chất và năng lực, có uy tín và điều kiện cũng như tâm huyết để lãnh đạo các mặt công tác của hội trong nhiệm kỳ tới. Thay mặt Đảng đoàn và Ban thường vụ, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ đi đôi với nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương kỷ luật trong thảo luận, trong bầu cử tại đại hội. Những nội dung thảo luận tại đại hội và những nhiệm vụ giải pháp do đại hội đề ra sẽ có ý nghĩa thiết thực góp phần thúc đẩy nền báo chí cách mạng Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, chủ động hội nhập với báo chí khu vực và thế giới, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới, phù hợp với văn hóa dân tộc Việt Nam.
Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa có chỉ thị số 26 về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán năm 2022 và đảm bảo điều kiện an toàn về phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay. Theo chỉ thị này, Ủy ban dân thành phố giao Sở Y tế chủ trì phối hợp cùng với các sở ngành, Ủy ban dân các quận huyện thị xã và các đơn vị có liên quan tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong thời gian giao mùa đông xuân. Sở Y tế chủ động giám sát, phát hiện các tác nhân gây bệnh và xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh, không để dịch bệnh bùng phát và lây lan. Cập nhật phác đồ điều trị, dự trữ thuốc, vật tư, thiết bị y tế, chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân nhiễm COVID-19. Thực hiện nghiêm các quy trình về quản lý nhập cảnh, kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu. Căn cứ tình hình thực tiễn, chủ động tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra thường xuyên, đột xuất và xử lý nghiêm những vi phạm.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc hoàn thành các dự án phát triển nguồn tập trung và các dự án phát triển mạng nước sạch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ dân cư đô thị trung tâm được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt 100% với tiêu chuẩn dùng nước 125 đến 160 lít một người một ngày. Tỷ lệ dân cư đô thị vệ tinh được sử dụng nước sạch đạt 100% với 100 đến 125 lít một người một ngày. Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 98 đến 100% với 105 đến 110 lít một người một ngày. Hà Nội cũng phấn đấu giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch xuống dưới 15%. Theo kế hoạch, thành phố xác định các danh mục dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021-2025 theo định hướng điều chỉnh quy hoạch cấp nước thủ đô, đồng thời huy động và tập trung các nguồn lực cho phát triển hệ thống nước sạch trên địa bàn thành phố, đặc biệt là mở rộng cấp nước cho khu vực nông thôn.
Thông tin về công tác thanh tra năm 2021, Bộ Xây dựng cho biết, thanh tra của Bộ đã triển khai 8 đoàn thanh tra theo đúng kế hoạch và đột xuất, ban hành 24 kết luận thanh tra kiến nghị yêu cầu xử lý về kinh tế, tổng cộng là 385,2 tỷ đồng. Trong đó thì có 18 kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì, phần sở hữu nhà chung cư, buộc 12 trên 18 chủ đầu tư phải gửi tiền vào tài khoản kinh phí bảo trì theo đúng quy định và quyết toán số liệu để chuyển trả ban quản trị nhà chung cư với tổng số kinh phí bảo trì là hơn 344,96 tỷ đồng. Ngoài ra thì Bộ Giao thông Vận tải phối hợp cùng với Bộ Xây dựng thanh tra của Bộ Xây dựng cũng ban hành 6 kết luận thanh tra về công tác quản lý nhà nước, về xây dựng, quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, thanh tra hành chính và kết luận nội dung tố cáo. Các kết luận yêu cầu xử lý về kinh tế số tiền là 40,25 tỷ đồng và ban hành 7 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 602,5 triệu đồng.
Theo Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội năm 2021, thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 54,07 triệu đồng một người một năm, giảm so với năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Các huyện có thu nhập bình quân cao như huyện Đan Phượng 66 triệu đồng, Gia Lâm 65 triệu đồng, Hoài Đức 64 triệu đồng, Chương Mỹ 62,5 triệu đồng. Đa số các hộ gia đình có nhà kiên cố khang trang. Công tác y tế phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nông dân có nhiều tiến bộ, 100% trạm y tế xã có bác sĩ công tác tại trạm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn thành phố đạt 91,5%. 75,15% hộ gia đình có sử dụng ít nhất một điện thoại thông minh, 98% các thôn phủ sóng di động 3G, 4G, 5G hoặc internet băng rộng. Năm 2021, ước số hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020, toàn thành phố còn 1.363 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,06%. Đặc biệt có 7 huyện Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Thanh Trì không còn hộ nghèo.
Đại diện Ngân hàng Thế giới World Bank tại Việt Nam mới đây cho biết cần phát triển một môi trường thuận lợi để hỗ trợ giải quyết nợ xấu tại ngân hàng. Do đó, tổ chức này đưa ra khuyến nghị Việt Nam cần lập nhóm công tác xử lý nợ xấu. Theo VKB, thực tế là hai đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 vừa qua sẽ khiến các doanh nghiệp và người dân ngày càng gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện những nghĩa vụ về trả nợ. Ngoài ra, thì áp lực nợ xấu không chỉ từ các khoản nợ có cơ cấu tiềm ẩn rủi ro trong tương lai, mà việc xử lý nợ xấu cũng gặp những khó khăn do rào cản của dịch bệnh. Do đó, theo kinh nghiệm quốc tế, việc thành lập nhóm công tác sẽ giúp cách tiếp cận với vấn đề có hệ thống và đồng bộ hơn.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết kiều hối về Việt Nam trong năm nay ước đạt 12,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 10% so với năm trước. Trong đó, 70% kiều hối gửi qua các tổ chức tín dụng, còn lại chảy qua công ty kiều hối 28% và bưu điện 2%. Theo Ngân hàng Nhà nước, dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, kiều bào cũng gặp rất nhiều khó khăn, song vẫn quan tâm hướng về quê hương. Đây là nguồn vốn rất quan trọng trong điều kiện khó khăn cần vốn đầu tư. Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết con số này chênh lệch so với con số trước đó Ngân hàng Thế giới đưa ra do con số của Ngân hàng Thế giới là ước đoán và luôn có sự chênh lệch với số liệu thống kê chính thức.
Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 12 năm nay thì hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế. Qua đó đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả năm đạt mức kỷ lục là 668,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,6% so với năm trước. Trong năm nay thì có 35 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ là các nhóm như là điện thoại các loại và linh kiện, điện tử, máy tính, dệt may, da giày. Và tính chung cả năm, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu là 4 tỷ đô la Mỹ.
Thưa quý vị các bạn, hơn một tháng kể từ khi phát hiện biến thể Omicron đã xuất hiện ở cả năm châu lục, Việt Nam cũng đã ghi nhận ca nhiễm Omicron đầu tiên, mặc dù những nghiên cứu ban đầu cho thấy các ca bệnh nặng và tử vong do mắc của Omicron là không nhiều so với biến thể Delta. Nhưng trước tốc độ lây lan nhanh của biến thể siêu đột biến mới này, cần có những phản ứng quyết liệt ngay từ khi xuất hiện ca mắc Omicron đầu tiên. Một thách thức mới là việc phát hiện Omicron trong mẫu xét nghiệm không dễ dàng. Xét nghiệm sớm, xét nghiệm nhiều lần vẫn là phương pháp hàng đầu để truy tìm biến thể Omicron. Thậm chí các nhà khoa học Anh còn xác định được một phiên bản Omicron tàng hình có thể qua mặt phương pháp xét nghiệm PCR đang được nhiều nước sử dụng hiện nay. Chính vì thế, cộng thêm đặc tính lây lan nhanh, biến thể Omicron đang có nguy cơ gây sức ép lên hệ thống y tế. Không chỉ châu Âu, Mỹ cũng đang tăng cường xét nghiệm để phát hiện những ca lây nhiễm Omicron trong cộng đồng. Với tốc độ lây lan nhanh gấp 5 lần Delta, những đối tượng dễ tổn thương do người già, người có bệnh lý nền và trẻ em sẽ dễ bị lây nhiễm nhất. Theo Tổ chức Y tế Thế giới và giới chuyên gia y tế, chính vì Omicron chỉ khiến người nhiễm có những biểu hiện giống cúm thông thường nên mọi người sẽ dễ bị nhầm lẫn và không đề phòng. Do đó, cần phải cùng lúc xét nghiệm và tiêm chủng để không vô tình trở thành nguồn lây nhiễm virus trong cộng đồng. Ca bệnh COVID-19 nhiễm biến thể Omicron đầu tiên tại Việt Nam là người nhập cảnh từ Anh về Hà Nội. Theo giới chuyên môn, điểm nguy hiểm nhất ở biến thể Omicron là virus mang 32 gen đột biến. Khi xâm nhập thì khả năng tương tác với chủng Delta sẽ dễ tạo thành biến chủng khác. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng Việt Nam nhận định.
Nó đột biến quá nhiều, cho rằng lên tới 32 đột biến, gấp đôi cái chủng đột biến của chủng Delta. Và các bạn cũng biết rằng cái protein gai đấy là những cái protein giúp cho con virus nó tăng cái sự kết dính bám vào, xâm nhập vào cái tế bào của người. Nên ấy là người ta cho rằng nó sẽ lây lan nhanh. Thậm chí cũng có những ý kiến cho rằng lây lan gấp 500 lần so với biến chủng Delta. Nếu như mà nó lây lan nhanh như vậy thì nó lây lan vào Việt Nam rất sớm. Khi mà nó lây lan ở các cái nước mà lại khác nữa thì nó lây lan rất nhanh. Mà các bạn biết rằng là cái chủng Delta chỉ trong thời gian rất ngắn nó lây lan toàn tất cả các cái nước ở trên thế giới.
Với ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành chỉ đạo rà soát tất cả trường hợp nhập cảnh từ ngày 28 tháng 11 có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính PCR trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Đồng thời phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur để đánh giá dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm gửi về các viện vệ sinh dịch tễ, Pasteur để thực hiện xét nghiệm giải trình tự gen nhằm xác định biến thể Omicron. Bộ Y tế cũng đặc biệt yêu cầu người dân hạn chế đi lại, khuyến cáo không tụ tập đông người, thực hiện 5K, đặc biệt dịp lễ Tết. Các địa phương tăng cường tiêm chủng vaccine cho người dân, đặc biệt là đối tượng chưa hoặc tiêm chưa đủ liều trên địa bàn. Ngoài ra triển khai tiêm vaccine COVID-19 liều bổ sung tăng cường cho các đối tượng nguy cơ. Tiến sĩ Nguyễn Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng miền Bắc nói.
Chuyện mà Omicron xâm nhập nó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bởi vì chúng ta cũng thấy rằng là rất nhiều quốc gia cho đến giờ phút này là Omicron gần như là chiếm ưu thế và gần như có thể thay thế Delta trong cái thời gian sắp tới đây. Như vậy có nghĩa rằng là cái chuyện mà các quốc gia ngay cạnh chúng ta, rồi thì những cái chuyến bay quốc tế sắp tới là được nối trở lại, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái nguy cơ xâm nhập là rất là hiện hữu. Mặc dù không ngăn chặn được cái đà xâm nhiễm của virus, tức là virus vẫn lan tràn, nhưng mà cái mức độ nặng và tỷ lệ tử vong nó cũng thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn trước đây. Còn những người mà trong cộng đồng chưa hề có mũi vaccine nào thì vẫn có nguy cơ. Và đấy chính là lý do chúng ta phải tăng cường cái khả năng bảo vệ ở cái nhóm người này thông qua cái việc tiêm vaccine những cái người xung quanh họ, thông qua cái việc là chúng ta tiêm vaccine cho họ và thông qua cái việc chúng ta sẵn sàng cái nguồn thuốc để điều trị.
Các chuyên gia đều nhận định dù biến thể Omicron hay các biến thể khác thì virus SARS-CoV-2 vẫn lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc gần và lây theo giọt bắn. Do vậy, thay vì lo lắng, cách tốt nhất mà người dân có thể làm là duy trì nguyên tắc 5K bởi đây là mấu chốt để ngăn chặn nguồn lây nhiễm, đồng thời thực hiện tiêm đủ liều vaccine và tiêm các liều bổ sung hoặc liều nhắc lại như khuyến cáo của Bộ Y tế. Vaccine không thể vô hiệu hóa hoàn toàn sự lây lan virus SARS-CoV-2 nhưng vẫn có tác dụng giảm triệu chứng nặng, giảm tử vong khi mắc COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình là phần tin. Trung ương Đoàn cho biết sau hơn 4 tháng phát động chương trình triệu túi an sinh thì đến nay đã có hơn 875.000 túi quà an sinh bao gồm lương thực và nhu yếu phẩm cùng với hơn 124.000 túi thuốc an sinh đã được trao đến 1 triệu người dân trên cả nước. Cùng với sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân, chương trình đã khẩn trương huy động và trao tặng đến tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người yếu thế, người già neo đơn, công nhân bị mất việc làm, người lao động tự do, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch COVID-19. Chương trình 1 triệu túi an sinh của đã trao tổng cộng 237,5 tỷ đồng do các cấp bộ đoàn thanh niên, hội sinh viên và Hội Liên hiệp Thanh niên cả nước cùng kêu gọi, huy động, nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của nhiều tổ chức doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân và thanh thiếu nhi.
Bắt đầu từ 0 giờ ngày 4 tháng 1 đến 24 giờ ngày 6 tháng 1 năm 2022, các hồ thủy điện sẽ tăng cường phát điện bổ sung nguồn nước cho hạ du các sông Hồng, Đà, Đuống, phục vụ thành phố Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực Trung Du Đồng bằng Bắc Bộ lấy nước đổ ải, làm đất gieo cấy vụ lúa xuân năm 2022. Để sử dụng hiệu quả nguồn nước điều tiết của hồ thủy điện, ngành nông nghiệp Hà Nội đang nỗ lực triển khai các giải pháp. Cụ thể, đợt 1 sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 4 tháng 1 đến 24 giờ ngày 6 tháng 1 năm 2022. Đợt 2 sẽ bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 đến 24 giờ ngày 22 tháng 1 năm 2022. Và đợt 3 bắt đầu từ 0 giờ ngày 13 tháng 2 đến 24 giờ ngày 17 tháng 2 năm 2022. Liên quan đến vấn đề này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp thủy lợi thành phố tiếp tục kiểm tra công trình thủy lợi, bố trí đủ nhân lực, sẵn sàng tiếp nguồn nước hồ thủy điện ngay từ đợt 1 để tích trữ vào hệ thống sông ngòi, ao hồ phục vụ nhân dân làm đất, gieo mạ, có biện pháp chống thất thoát nguồn nước, quản lý chặt chẽ nguồn nước của các hồ thủy điện, thủy lợi. Trong quá trình lấy nước, các đơn vị cần lưu ý đảm bảo chống úng, ngập diện tích cây vụ đông của nhân dân chưa thu hoạch xong.
Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các vụ có liên quan đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong vận hành về thu phí điện tử không dừng ETC trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ và Cầu Rẽ Ninh Bình, cao tốc Pháp Vân Ninh Bình. Bộ yêu cầu Tổng cục Đường bộ căn cứ vào tình hình thực tế để xem xét và quyết định phương án quy định số dư tài khoản tối thiểu trong tài khoản giao thông của các chủ phương tiện nhằm đảm bảo hài hòa về mặt lợi ích, thuận tiện cho người sử dụng và phát huy hiệu quả của hệ thống này. Hiện có hiện tượng xe qua trạm phải trả tiền mặt trong khi tài khoản giao thông vẫn trừ tiền. Nhiều phương tiện chưa đủ điều kiện vẫn đi vào cửa dành riêng cho thu phí điện tử không dừng ETC.
Trong năm nay, số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm trước do nhiều tháng liền thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông và phòng chống dịch COVID-19. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trên địa bàn cả nước xảy ra hơn 11.400 vụ tai nạn giao thông, làm hơn 5.700 người chết, gần 3.900 người bị thương và hơn 4.100 người bị thương nhẹ. So với năm 2020, số vụ tai nạn giao thông đã giảm 23,6%, số người chết giảm 16,4%. Bình quân một ngày trong năm nay, trên địa bàn cả nước xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm 16 người chết, hơn 20 người bị thương.
Ngày hôm qua, thì một loạt các hãng hàng không như là Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways đã mở cửa bán vé các chặng bay quốc tế. Trong đó, thì Vietnam Airlines đã bán vé các chặng bay đến Campuchia, Nhật Bản và Mỹ. Ba chặng bay này được mở sau khi Cục Hàng không Việt Nam cấp phép. Thời gian bắt đầu khởi hành của các chặng bay vào tuần thứ nhất hoặc là tuần thứ hai của tháng 1 năm 2022. Vietjet Air mở bán một số chặng từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh tới các điểm đến quốc tế như là Tokyo, Đài Bắc, Trung Quốc, còn Bamboo Airways sẽ bắt đầu mở bán vé đến Đài Loan, Trung Quốc. Hiện nay thì Cục Hàng không Việt Nam đã cho phép các hãng trong nước khai thác tối đa là 4 chuyến mỗi tuần trên mỗi chặng bay.
Vừa chơi điện thoại vừa sạc pin dẫn đến chiếc điện thoại phát nổ làm bàn tay bé trai ở Hà Tĩnh bị thương nặng. Thông tin ban đầu cho biết vào khoảng 15 giờ ngày 29 tháng 12, Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tiếp nhận bệnh nhân sinh năm 2007, trú tại huyện Nghi Xuân trong tình trạng dập nát bàn tay trái do nổ điện thoại. Các tổn thương ở bàn tay của bệnh nhân rất nặng. Được biết bệnh nhân chơi điện thoại trong lúc sạc pin. Qua sự việc trên, khuyến cáo người dân không nên dùng điện thoại trong lúc sạc pin, sạc điện thoại đảm bảo chất lượng, tránh để xảy ra những sự việc đáng tiếc xảy ra.
Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuyuki cho biết nước này sẽ tham gia hệ thống đường dây nóng về liên kết giữa các bộ trưởng quốc phòng của khối ASEAN. Theo kế hoạch, thì Tokyo sẽ chính thức tham gia cơ sở hạ tầng liên lạc trực tiếp ASEAN ADI vào năm 2022 hoặc là muộn hơn sau khi đường dây nóng giữa ASEAN và nước này được chính thức thiết lập. Hiện thì Australia đã tham gia cơ sở hạ tầng liên lạc trực tiếp cùng với ASEAN.
Trung Quốc siết chặt chống dịch bằng vùng đệm biên giới. Biện pháp đặc biệt này nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh, đồng thời bảo đảm hoạt động kinh tế diễn ra bình thường. Vùng đệm được thành lập với nhiều chốt chặn dọc biên giới nhằm triển khai mạnh các biện pháp giám sát, sàng lọc người và hàng hóa, quy trình vệ sinh các chuỗi sản xuất kho lạnh. Theo ông Lương Vạn Niên, nguyên lãnh đạo Ủy ban Y tế Quốc gia, người dân được khuyến cáo chỉ nên ra khỏi vùng đệm khi thực sự cần thiết. Nếu không có ca bệnh, nhịp sống tại đây vẫn diễn ra bình thường. Còn khi có ca bệnh thì các biện pháp sàng lọc, truy vết được làm quyết liệt nhất.
Cơ quan y tế của Thái Lan cảnh báo là người dân nên chuẩn bị tinh thần cho khả năng bùng phát số ca lây nhiễm mới COVID-19. Lời cảnh báo này được đưa ra sau khi ổ dịch Omicron lần đầu tiên của nước này được coi như một sự cố về siêu lây nhiễm khi đã lây ra cho hàng trăm người và lan sang 11 tỉnh khác. Cụ thể, Bộ Y tế Thái Lan đã đưa ra kịch bản vào tháng 3 năm sau thì số ca lây nhiễm COVID-19 mỗi ngày có thể lên tới hơn 30.000 trường hợp và 160 ca tử vong nếu không nhanh chóng triển khai các biện pháp xét nghiệm, tiêm chủng cũng như thực hiện giãn cách xã hội.
Nước Pháp đang chứng kiến một làn sóng nhiễm COVID-19 mới với 208.000 trường hợp nhiễm mới 24 giờ qua. Đây là mức nhiễm mới cao chưa từng có và là một kỷ lục mới ghi nhận tại khu vực châu Âu. Trong ngày, số ca tử vong là 184 người.
Canada cho phép nhân viên thiết yếu mắc COVID-19 được làm việc. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh bang Quebec đã ghi nhận số ca mắc mới trong một ngày ở mức cao nhất từ trước đến nay là hơn 12.800 ca. Nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu nhân viên ảnh hưởng đến các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe, Quebec, bang đông dân thứ hai của nước này đã buộc phải cho phép một số nhân viên thiết yếu được tiếp tục làm việc ngay cả khi họ có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện nay thì biến thể Omicron đang bắt đầu tạo ra làn sóng lây nhiễm mới tại quốc gia này.
Chiến dịch Singapore hình dung lại trải nghiệm mới là một chiến dịch truyền thông mới giúp hình dung lại ngành du lịch tại Singapore và toàn cầu. Thông qua chiến dịch này, ngành du lịch Singapore cho thấy khả năng phục hồi và thích nghi để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách, cũng như đảm bảo trải nghiệm an toàn nhưng không kém phần thú vị.
Giới chức Sudan vừa qua cho hay ít nhất 31 thợ mỏ đã thiệt mạng và 8 người khác đã mất tích trong một vụ sập mỏ vàng tại nước này. Vụ sập mỏ vàng xảy ra gần Nuhut, một thị trấn cách thủ đô Khartoum 500 km về phía tây. Hiện thì mới chỉ xác nhận được một người sống sót.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Theo kết quả bốc thăm chia bảng giải U23 Đông Nam Á 2022, Việt Nam sẽ nằm cùng bảng C với Thái Lan và Singapore. Bảng A gồm có chủ nhà Campuchia, Đông Timor, Philippines và Brunei. Bảng B có sự góp mặt của Indonesia, Malaysia, Myanmar, Lào. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng, chọn 3 đội thứ nhất và 1 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất vào thi đấu bán kết. 2 đội thắng tại bán kết vào chung kết tranh vô địch. 2 đội thua tại bán kết gặp nhau trong trận tranh giải 3. Theo kế hoạch, giải U23 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 14 tháng 2 đến 26 tháng 2 2022 tại Campuchia. Các trận đấu sẽ được tổ chức trên sân Prin và sân Modorok Techo ở thủ đô Phnom Penh. U23 Việt Nam sẽ tham dự giải U23 Đông Nam Á 2022 với thành phần chủ yếu gồm các cầu thủ thuộc lứa U21 để hướng tới mục tiêu trong tương lai và được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Đinh Thế Nam. Đội bóng sẽ hội quân và bắt đầu tập luyện tại Hà Nội từ ngày 5 tháng 1 2022 tới. Mặc dù tung ra sân một đội hình với nhiều cầu thủ dự bị ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020, Thái Lan vẫn hoàn toàn áp đảo Indonesia ngay từ những phút đầu trận. Bàn thắng mở tỷ số sớm đến với thầy trò Mantoboking sau pha dứt điểm hoàn hảo của đội trưởng Chanathip. Sang đến hiệp thi đấu thứ hai, thế trận vẫn không có gì thay đổi. Phút thứ 52, tỷ số đã được nâng lên 2-0 cho Thái Lan sau pha phản công mẫu mực. Người lập công lại là Chanathip sau đường kiến tạo hoàn hảo của Subachok. Đến phút thứ 67, Subachok hoàn tất ngày thi đấu rực sáng của mình bằng cú dứt điểm hiểm hóc ở ngoài vòng cấm để nâng tỷ số lên 3-0. Những phút tiếp theo, Thái Lan có nhiều sự thay đổi nhằm giữ sức cho các trụ cột. Tuy nhiên đến phút thứ 84, Voi Chiến vẫn có thêm một bàn thắng nữa để ấn định tỷ số 4-0. Thắng đậm Indonesia ở trận lượt đi, Thái Lan coi như đã đặt một tay vào chức vô địch AFF Cup 2020. với lợi thế quá lớn, trận lượt về vào ngày 1 tháng 1 2022 coi như chỉ còn đóng vai trò thủ tục đối với cả hai đội.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 30 tháng 12 năm 2021, trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 19 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Lê Thông Thanh Hiền và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.